Thứ tư tuần thứ 14 thường niên. Bài đọc 1. Bài Trích sách Tiên tri Hosea. Israel vốn là một cây nho sum xê, hoa trái thật dồi dào phong phú. Nhưng hoa trái càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Chúng là thứ người lòng một dạ hai, rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng chính người sẽ đập tan, cột thờ của chúng người cũng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói: chúng tôi không có vua, vì Đức Chúa chúng còn không kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng? Thế là Samaria tiêu tùng, vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao của Abel sẽ bị phá hủy, đó là tội của Israel. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi: phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nồng hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoang. Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa. Khi người đến, người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi. Phúc âm theo Thánh Matthew. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê anh của ông, sau đó là ông Jacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan em của ông, Philippê và Bartholomêu, Tôma và Matthêu người thu thuế, ông Jacôbê con ông Alphê và ông Thadêu, ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Judas Iscariot là kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: đừng ăn trộm công ơn của Thiên Chúa. Trong cuộc đời ai cũng ghét kẻ vô ơn, nhưng còn có tội nặng hơn tội vô ơn là lấy của người khác làm của mình, hay gán ơn ấy cho những người không làm. Ví dụ, một người Thiên Chúa ban cho làm ăn phát đạt lại nghĩ là do tài khéo của họ, hay gán cho ông thần tài, ông địa mà họ đã dâng hương cúng bái. Ngôn sứ Hosea dùng chữ nặng hơn để diễn tả hạng người này. Họ làm điếm, đã không được tiền thì chớ, lại còn lấy tiền của chồng cho khách. Xin coi Hosea chương 2 câu 7 đến câu 10. Ngôn sứ có ý muốn nói: Thiên Chúa đã ban mọi thứ cho Israel, họ lại nghĩ thần bao đã ban cho họ, và họ dùng những của cải Thiên Chúa ban để xây dựng đền thờ và dâng hương cúng bái thần bao. Các bài đọc hôm nay muốn chúng ta nhận ra tất cả những gì chúng ta có là do Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta cần biết nhận ra và đáp trả cho tương xứng. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hosea phơi bày tội lỗi của con cái Israel. Họ là những người một lòng hai dạ, một tay nhận của Thiên Chúa ban tặng, một tay dâng kính cho thần bao. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chọn lựa, huấn luyện và ban quyền cho các tông đồ trước khi sai các ông đi rao giảng để mang các linh hồn về cho Thiên Chúa. Nếu các ông mang được linh hồn nào trở về, đó là công ơn Thiên Chúa, chứ không phải của các ông. Các ông chỉ là khí cụ Thiên Chúa dùng để giảng lời Thiên Chúa. Vì thế các ông cần tránh hai thái độ: muốn người khác trả ơn mình, hay cho mình là người đã cứu rỗi linh hồn người khác. Bài đọc 1: hãy gieo công chính rồi sẽ gặt được tình thương. Thứ nhất, càng trở nên giàu có, con người càng sống xa Thiên Chúa. Một điều quá hiển nhiên là con người sống gần gũi với Thiên Chúa khi họ nghèo đói, trong đau khổ hay tuyệt vọng. Nhiều người cầu xin và hứa hẹn nếu Thiên Chúa cứu họ thoát hiểm nguy, họ Họ sẽ dành trọn cuộc đời để thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nhưng khi đã vượt qua đau khổ và trở nên phú túc giàu sang, họ nghĩ họ chẳng cần tới Thiên Chúa nữa. Họ hãnh diện và tôn thờ những gì họ có và cho những gì họ gặt hái được là do công sức của họ. Tuy họ không dám nói công khai là họ từ bỏ Thiên Chúa, nhưng lòng trí họ xa rời Thiên Chúa để gắn bó vào với các thứ thần, uy quyền, danh vọng, tiền của, thỏa mãn xác thịt. Ngôn sứ Hosea gọi họ là thứ người lòng một dạ hai. Điều này xảy ra cho con cái Israel. Ngôn sứ Hosea nhận xét, Israel vốn là một cây nho sum xê, hoa trái thật dồi dào, phong phú. Nhưng hoa trái càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Tại sao những điều này xảy ra? Có nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do trên hết là tội kiêu ngạo và muốn hưởng thụ. Con người muốn chính họ là vua, là chúa cho chính họ, chứ họ không muốn nghe lời bất cứ ai, và cũng không muốn người khác bắt họ phải làm điều họ không muốn. Ngôn sứ Hosea nhận định, bây giờ chúng lại nói, chúng tôi không có vua, vì Đức Chúa chúng còn không kính sợ, thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng? Nhiều người chối bỏ Thiên Chúa, không phải vì họ không biết có Thiên Chúa, nhưng để khỏi phải làm theo những điều Ngài truyền, vì những điều Thiên Chúa truyền ngăn cản việc hưởng thụ của họ. Thứ hai, Thiên Chúa phải sửa phạt để đưa con người trở lại. Nếu con người biết ơn và trả nghĩa với Thiên Chúa khi họ được giàu sang hạnh phúc, Thiên Chúa không cần phải sửa phạt. Nhưng vì con người lòng một dạ hai, nên Thiên Chúa phải sửa phạt để họ nhận ra họ không thể sống thiếu Thiên Chúa và ăn năn quay về. Sửa phạt như thế là một điều cần thiết và biểu lộ tình thương. Nếu không, Thiên Chúa sẽ mất hết những người con Ngài dựng nên. Khi Thiên Chúa ra tay sửa phạt, con người sẽ nhận ra tội lỗi và lối sống hoang tưởng của họ. Họ sẽ xấu hổ, sợ hãi và không dám đối diện với tình thương cao cả của Ngài. Ngôn sứ Hosea diễn tả trạng thái này như sau. Bây giờ chúng sẽ nói với lũ đồi, phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nồng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Để tránh tình cảnh sẽ xảy ra, chúng ta hãy học bài học lịch sử như Hosea dạy. Hãy gieo công chính thì sẽ gặt được tình thương. Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa. Nếu đang sống trong đầy đủ hạnh phúc, chúng ta hãy biết cảm ơn Thiên Chúa và sử dụng những gì Ngài ban cho nên. Nếu đang thiếu thốn đau khổ, chúng ta hãy cầu xin cho vượt qua nếu đẹp ý Ngài. Phúc âm. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thứ nhất, Chúa ban cho các tông đồ mọi quyền năng để phân phát cho dân chúng. Trong sự khoan phòng rất khôn ngoan, Chúa Giêsu không làm việc một mình, nhưng Ngài chọn các tông đồ để huấn luyện, ban quyền năng và ủy thác cho sứ vụ tiếp tục loan truyền tin mừng đến mọi người. Noi gương Chúa Giêsu, giáo hội trải qua bao thế hệ vẫn tiếp tục sứ vụ này. Một mặt không ngừng rao giảng tin mừng đến mọi dân tộc, một mặt đào tạo hàng giáo sĩ, ban quyền năng và sai đi, để họ tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng cho thế hệ tương lai. Nhìn lại lịch sử của giáo hội, chúng ta không còn nghi ngờ về sự hiện diện luôn của Đức Kitô trong giáo hội. Thứ hai, tập hợp các môn đệ Chúa Giêsu. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê và ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em của ông. Ông Philip và ông Bartholomew, ông Tôma và ông Matthew người thu thuế. Ông Giacôbê con ông Alphê và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Nhìn vào danh sách các tông đồ, điều đầu tiên chúng ta nhận ra họ là những con người tầm thường, chẳng có gì nổi bật so với tiêu chuẩn của thế gian. Đấy là chưa kể đến yếu đuối tội lỗi. Điều này chứng minh sức mạnh và uy quyền hoàn toàn của Thiên Chúa. Ngài giúp con người tầm thường làm những việc phi thường. Con người thường hay chọn những người cùng một sở thích hay tính tình giống nhau. Chúa Giêsu chọn các tông đồ có tính tình khác nhau, nhiều khi đến chỗ xung khắc. Một Phêrô nhanh nhẩu, nói năng phải ở với Gioan thâm trầm ít nói. Một Simon nhiệt thành chống lại uy quyền ngoại bang, phải ở với Matthew người thu thuế cho ngoại bang. Một Thomas từ chối không tin tất cả lời chứng Chúa đã sống lại và hiện ra của các tông đồ khác. Thế mà Thiên Chúa có thể làm cho các ông dẹp khác biệt cá nhân để sống chung và cùng nhau thi hành sứ vụ Ngài trao. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta đừng bao giờ ăn trộm công ơn của Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong cuộc đời, và hãy luôn biết đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng lối sống công chính và yêu thương tha nhân. Chúng ta hãy luôn thờ phượng và sống gần gũi với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi nghèo khó cũng như lúc sang giàu, khi bình an cũng như lúc gian nan khốn khổ. Amen.